This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với chị Diane Trịnh, là giáo sư khoa học thực phẩm và là chủ nhân của hãng Nam Gourmet đến từ California. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Diane Trịnh.
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm và các anh chị trong đài. Xin kính chào quý vị khán giả.
Chị Diane Trịnh khỏe không?
Dạ, thì cảm ơn anh khỏe. Dạ, bắt đầu một tuần mới.
Dạ đúng rồi, hôm nay là thứ hai đầu tuần, đầu tháng nữa. Và cũng đang đến mùa thu. Dạ. Chỉ còn vài tháng nữa là mình sẽ có một cái holiday rất là dài. Thưa chị, thì cuối tuần qua thì chắc chị cũng biết người Việt Nam mình theo cái truyền thống văn hóa là mình đón cái Tết Trung Thu. Thì Tết Trung Thu á, thì là con nít thì rước đèn, người lớn thì có thể ăn bánh trung thu, uống trà, ngắm trăng, đúng không? Dũng Nghiêm thì thèm ăn bánh trung thu lắm, thấy thích, rất thích lắm, nhưng mà thấy bánh trung thu thì nó ngọt quá, nó nhiều đường quá nên chỉ dám ăn có một chút chút thôi. Cho nên trong chương trình hôm nay, Dũng Nghiêm xin mời chị chia sẻ những cái thực phẩm nào để bảo vệ tránh bị tiểu đường, và khi đã bị tiểu đường rồi thì mình nên tránh những thực phẩm nào, thưa chị?
Dạ. Xin cho mình nói cho đây nói chút xíu về cái vấn đề nói chung là người tiêu dùng đó, ngay cả người Việt Nam của mình hay bị nhầm lẫn về vấn đề tiểu đường thì mình phải cử tinh bột. Chút xíu mình sẽ giải thích tại sao thường thường những người bị tiểu đường người ta nói ô tôi phải cử đường, tại chắc có thể người ta nghe cái chữ tiểu đường là cái chất đường. Thì đúng thật là cái chất đường, nhưng mà theo như khoa học, cái chất đường nó không phải là nguyên thủy là cái đường mà mình ăn. Dạ. Thì thành ra mình phải cử tinh bột, cái điều đó nó quan trọng hơn là cử cái đường. Cái mà theo như khoa học nói đó, thì cái glucose, tức như là cái đường mà mình ăn á, cái đường mình bỏ vô cà phê, bỏ vô chè hay mình nấu ăn á, cái đường đó mình gọi là table sugar, tức như là cái đường mà mình để trên bàn mình ăn á, thì nó có bao gồm là cái chất glucose và fructose. Thì cái chất glucose đó, mình tạm, đây là danh từ khoa học, nên mình không có thấy được, mình không thể dịch ra được tiếng Việt. Thì quý vị cũng nên tham khảo bằng tiếng Anh luôn nha. Đó là glucose và fructose. Thì cái chất glucose đó là cái chất đường mà nó vào vô trong cái máu để nó tăng cái độ đường của máu. Cái đường ở đây theo khoa học là cái chất đường của tinh bột, chứ không phải cái đường mà mình ăn. Dạ. Thì thành ra nếu mà quý vị thấy cái đường mà mình ăn á, nó chỉ có 50% glucose thôi, tại vì 50% nữa nó là fructose. Thì thành ra nếu mình ăn đường chỉ có 50% cái glucose nó mới vô trong máu, nó mới làm tăng cái lượng đường trong máu, cái glucose trong cái máu của mình. Nếu mà mình ăn tinh bột, cái tinh bột đó là 100% glucose. Ngoài trừ cái chất tinh bột mà nó có thêm chất fiber, là chất làm cho mình có ít calorie mà mình không có tiêu được đó. Thì ví dụ như mình ăn cơm, giữa cái mình ăn cơm thì mình chọn cái cơm gạo nâu, thì cái chất tinh bột của mình nó giảm đi và cái chất xơ của mình nó tăng lên, thì cái đó không phải là 100% chất xơ. Bây giờ mình đang nói vấn đề tinh bột, đó là 100% là cái chất glucose. Thì nếu mà quý vị thấy là giữa mình ăn tinh bột 100% glucose từ cái tinh bột nó đi thẳng vô trong máu, nó sẽ cao hơn là giữa mình ăn với chất đường. Chất đường thì có 50% glucose vô thôi. Thành ra mình muốn giải thích để cho quý vị nên biết rằng là nếu quý vị muốn đang ở borderline của bị bệnh tiểu đường, thì khám bác sĩ đo máu và bác sĩ nói ồ bây giờ cái đường của cô chú hay là của quý vị cao, thì quý vị nên giảm chất tinh bột là cái điều đầu tiên. Dạ. Rồi nếu mà mình bị đã bị tiểu đường rồi thì mình phải hoàn toàn là giảm cái chất tinh bột tối đa. Thì mình sẽ chia sẻ với quý vị là trong cái thực phẩm Việt Nam của mình, những cái món hàng, những cái thực phẩm nào mình nên tránh. Và không biết mình giải thích vậy là anh Dũng Nghiêm thấy ok không anh? Danh từ khoa học quá thì mình không biết là quý vị có nhận được không?
Chị giải thích rất là dễ hiểu. Thì Dũng Nghiêm cũng biết là tinh bột nó cũng tạo ra đường. Tại vì đi khám bác sĩ thì bất cứ bác sĩ nào cũng dặn là hạn khi mà có nguy cơ bị tiểu đường hoặc là tăng cân thì bác sĩ cũng nên, ngoài chất béo ra thì bác sĩ cũng dặn là không nên ăn nhiều cơm. Tinh bột nó, người Việt Nam mình thì ăn cơm, cơm là cũng là một loại tinh bột. Thế nhưng mà thói quen của người Việt Nam mình á, là ăn cơm mà Dũng nghe không biết là chị Diane có hay nghe nói là ăn làm cái gì làm phải có chén cơm vô bụng đó.
Dạ, đúng.
Nó mới no lâu, nó mới chắc, nó mới, nhất là những người làm công việc bằng bằng dùng sức á chị, thì phải cần có rất nhiều cơm nè. Chứ nếu mà ăn chỉ có rau hoặc là củ hoặc ăn ít cơm thì họ rất là mau đói. Thì để tránh cái việc mà giống như ăn nhiều tinh bột quá thì xin mời chị chia sẻ thêm làm cách nào để mà vẫn đảm bảo lượng calorie mà vẫn không có bị có nguy cơ bị tiểu đường thưa chị.
Dạ, cái câu anh Dũng Nghiêm mới vừa nói thì rất là đúng. Có nghĩa là bây giờ mình nói là cái nhóm người Mỹ, nhóm người Mẹ và ba cái nhóm chính là nhóm người Á Châu, thì thật ra là nhóm người nào họ cũng dùng cái chất tinh bột là chính. Ví dụ như mình ăn cơm, nhóm người Mỹ thì ăn pasta, người ta ăn những cái loại bánh mì là chính, rồi người ta ăn thêm những cái món khác. Và người Mẹ thì người ta ăn corn là bắp đó, người ta làm thành ra tortilla này kia. Thì nói chung là cái basic phần lớn mình ăn thì vẫn là tinh bột nhiều nhất. Thì cái người Á Châu mình á, thì là mình ăn cơm, là mình gọi là cái comfort food. Tại vì mình ăn quen, đến nhỏ ba mẹ mình cho ăn như vậy và mình ăn những cái thực phẩm của mình cả mỗi ngày thì mình quen rồi. Nếu quý vị mà bị cái borderline tiểu đường và quý vị đang bị tiểu đường thì bắt buộc vì cái bệnh của mình thì mình phải thay đổi thôi. Thì bây giờ mình cách mình thay đổi như thế nào? Một cái information nữa mình muốn cho quý vị hay rằng là cái chất tinh bột ấy, trong cái ba loại chất tinh bột, chất protein là chất đạm, tinh bột gọi là carbohydrate, protein là chất đạm và cái chất béo là chất fat, thì chỉ có cái chất tinh bột ấy, là nó phân tích ngay tại cái miệng của mình. Mình ăn vô một cái là trong cái nước bọt của mình nó tự động nó sẽ tiết ra, thì trong cái chất đó nó có cái chất enzyme là cái chất và để nó giúp cho mình phân hủy một cái phức tạp tinh bột, nó phân hủy ra những cái thành phần nhỏ, thì trong đó là thành phần nhỏ là glucose, mà glucose từ trong miệng nó sẽ đi thẳng, và vì nó được phân hủy ra một cái thành phần nó nhỏ nhất rồi cho nên nó đi thẳng vào trong máu. Cho nên cái người mà bị tiểu đường á, hoặc là borderline của tiểu đường, mình ăn trong vòng 30 phút là tự nhiên cái chất đường ở trong người mình nó dâng cao. Chất người ở trong máu đó, dạ xin lỗi, trong máu nó dâng cao. Thì cái người bình thường ấy, khi mà cái chất nó dâng cao thì trong cái nội tạng của mình nó tự động, cái pancreas nó tự động nó tiết ra cái chất insulin để cho mình cái chất insulin nó làm cho cái glucose nó điều hòa lại. Dạ, nó hạ lại, mình đã gọi là như vậy, nó hạ lại cho bình thường. Nhưng mà cái người bị tiểu đường ấy, thì mình bị gọi là cái xe nó bị hư rồi. Thì cái xe này nó không, cái cơ thể không có thể bào tiết ra cái chất insulin. Cho nên nó, cái lượng glucose, cái lượng đường đó nó cứ bị thẳng vào trong máu và nó làm. Thế mà nó đi tới đâu thì cái số lượng càng lớn thì nó hủy hoại. Về lâu về dài nó sẽ hủy hoại những cái nội tạng, tạng máu nó đưa đi đến tất cả các cơ quan. Thì chính vì vậy á, mà tùy theo cái mức độ mình bị bệnh, bác sĩ sẽ cho uống một viên thuốc một ngày, tới khi nặng quá thì sẽ chích thẳng insulin. Đó là quý vị thấy rằng là mình hiểu cái bệnh của mình, tại sao mình bị và tại sao nó đã như vậy và tại sao cái thuốc nó giúp. Thì bây giờ để tránh cho mình bị thì mình phải giảm cái tinh bột. Trong cái món ăn của người Việt Nam mình á, là cơm. Như nãy anh Dũng Nghiêm có nói là các quý vị cũng đồng ý là mình phải ăn một ngày hai bữa cơm, là đó là cái chuyện bình thường của người Á Châu và Việt Nam mình. Thì bây giờ mình giảm đi, nếu mà mình bị thì mình giảm đi và mình đổi cái cơm á, nó thay vì mình mua, nó gọi là jasmine, cái loại cơm mình ăn bình thường, thì bây giờ mình đổi và mình ăn cơm gạo nâu, cơm gạo lứt, để mà cho cái phần tinh bột nó giảm xuống. Nếu mà quý vị mà đang ở borderline thì cái điều đó là mình nên khuyên là như vậy. Nếu mà quý vị đã bị tiểu đường rồi, nghĩa là trong người của mình cao rồi, thì mình đổi qua kiểu đó cũng không có giúp được nhiều. Nhưng có một cách khác, mình nói là quý vị đương nhiên là mình phải, mình gọi là give up, tức như là mình phải bắt buộc vì cái bệnh của mình, cho nên mình phải cử kiêng. Thì quý vị dùng bún, quý vị vẫn ăn đồ ăn bình thường mà quý vị dùng bún. Cái thời Covid thì hai vợ chồng có nấu, tại vì mình thấy các bác lớn tuổi mà bị bệnh rất là tội, không có đi ra ngoài đường mua đồ ăn, đương nhiên là Covid mà, rồi cũng không dám order đồ ăn và cũng đơn côi ở nhà mình, cho nên hai vợ chồng có nấu ăn cho 20 người. Các bác già nhưng sức của tụi này không có đủ lo, cho nên chỉ lo cho những quý vị nào mà bị cao niên mà bị những cái bệnh thôi, những giúp. Thì cái đó là cái menu mình nấu cho các bác, là ngày nào cũng ăn bún thôi, nhưng mình vẫn nấu canh, mình vẫn ăn đồ xào, giảm bớt bị cao máu muối, cho nên không có làm đồ kho, nhưng mà vẫn ăn một ngày hai bữa như thường, nhưng mà ăn với bún. Thì cái độ đường trong máu họ control được, hoặc là họ hết. Có một người trong gia đình của Diane đã lo sau khi mà giải phẫu bị tiểu đường, lúc đó là A1C là 6.5, có nghĩa là bị tiểu đường, uống một viên thuốc tiểu đường một ngày trong vòng 3 tuần sau giải phẫu, ăn bún không thôi. Nghĩa là mình làm đủ thứ bún Việt Nam, mình có đủ rất là nhiều loại bún, phải bún chả giò thịt nướng, bún riêu, bún ốc, bún hủ tiếu hoặc là mì cũng được. Nhưng mà nói chung là mình không ăn cơm, mình chỉ rồi ăn bún với lại canh cà chua, vẫn ăn đồ xào, coi như mình thế. Nếu mà mình không nấu bún một món thì mình nấu cơm bình thường là ăn luôn. Thì sau 3 tuần á, là cái người bệnh nhân đó không hoàn toàn không có bị tiểu đường luôn. Coi như bác sĩ sau khi khám 3 tuần là bác sĩ cắt luôn cái bệnh thuốc tiểu đường cho đến bây giờ. Thì quý vị thấy rằng là cái chế độ ăn uống của mình nó không có trị được bệnh. Dạ, thì mình nói thật sự là mình không có trị được bệnh, nhưng mà mình có thể nhờ nó mà chống được bệnh. Trong cái trường hợp này á, thì cái người bệnh nhân có 6.5 A1C giảm xuống 5.8, thì khi 5.8 có nghĩa là người bình thường không có bị, thì bị cái độ của họ borderline là mới vừa bị tiểu đường thôi, thì mình có thể ăn như vậy. Thì bây giờ mình rút lại là quý vị nào đang ở borderline hoặc là đang bác sĩ cho uống thuốc bệnh tiểu đường, thì mình khuyên là nên ăn bún thay vì ăn cơm, và ăn chế độ bình thường, nhưng mà nếu được thì đổi qua. Nó hơi khó ăn lúc đầu, nhưng mà sau đó quý vị sẽ thấy rằng là bớt. Dạ, tại sao bún với cơm mà nó khác nhau chỗ nào? Thì giữa cái cách làm bún á, là cái chất tinh bột của gạo á, nó chỉ có khoảng 40-45% nếu mà người ta dùng tinh bột gạo, hoặc người ta trộn thêm tinh bột của khoai tây, hoặc là người ta trộn thêm tinh bột của bột năng, thì vẫn là cái tất cả những cái tinh bột đó vào khoảng 45%, cộng thêm với lại 55% nước thì người ta làm ra bún, rồi người ta còn luộc thêm nữa. Thì như vậy khi mà mình ăn một cái cọng bún đó, là chỉ còn khoảng 30% tinh bột thôi, mà 70% là nước trong đó. Thì thành ra quý vị so sánh rằng là bây giờ mình ăn 100g của bún, mình chỉ nạp vô người mình là có 30g tinh bột thôi. Trong khi mình ăn 100g của gạo thì nó có thể lên tới 50-60% là tinh bột. Chính vì vậy mà mình bị nó nhiều trong khi mình ăn cơm. Dạ.
Dạ thì như theo như chị nói đó, thì nếu mà mình đang ở cái borderline của cái tiểu đường đó, thì mình cũng nên như làm như vậy, như nãy giờ chị ở đây anh có chia sẻ. Thì theo Dũng Nghiêm được biết thì cái nếp đó, xôi nếp nó cũng tạo ra, nó cũng có nhiều đường đúng không chị?
Dạ thưa, có, nó cũng là một dạng tinh bột. Dạ có.
Ví dụ như mấy người thích ăn xôi hay là nhất là những người bị đau bao tử đó, mọi người hay nói là ăn xôi vô sẽ đỡ đau bao tử hơn, là ăn cái đó vô cũng rất là nhiều, nó cũng tạo ra nhiều đường đúng không chị Đen?
Dạ thì nó cũng là tinh bột. Nói chung là những cái gì tinh bột, mình ăn bánh mì là nó từ cái lúa, lúa mạch, xin lỗi không phải lúa mạch, nó là lúa mì. Mình ăn cái cơm thì nó từ gạo. Thì nó cũng là tinh bột, dạ, nó cũng là tinh bột hết. Bây giờ cái gạo nếp nó cũng là tinh bột. Giữa cái gạo nếp với lại cái cơm thì thật ra đó, mình phải đi analyze thì mình biết được cái tinh bột nó nhiều hay ít. Và mình, khi mình nấu á, cái lượng nước nó hấp thụ với nhiều hết thì mình mới nói được. Người bình thường á, thì người ta hay, bình thường thì người ta hay nói là tiểu đường ăn, ăn gạo nếp nó nhiều đường hơn. Thì mình không có biết rằng là người đó ăn ít hay ăn nhiều so sánh với ăn một tô cơm. Đối với Trai An nghĩ rằng là một cái chén gạo nếp nó sẽ có nhiều cái hột nếp hơn là một cái chén cơm. Thành ra mình cân cái trọng lượng á, thì mình nghĩ là một cái chén cơm nó sẽ nhẹ hơn một cái chén nếp. Thì giữa cái trọng lượng như vậy á, là mình dung nạp cái chất tinh bột nhiều hơn. Đó là mình giải thích theo cái analyze của mình như vậy. Cái thứ hai nữa là khi mình ăn nếp đó, mình không ăn không. Ăn nếp lúc nào cũng có muối mè, muối đậu hoặc là có những cái gì khác hơn. Ví dụ như đậu xanh hay là cái gì đó mà phải có đường nữa. Phải có muối và phải có đường mình mới ăn được. Hoặc là ngoài trừ khi mà mình ăn khơi mặn. Thì mình nghĩ là cộng thêm giữa một cái chén cơm với chén gạo nếp, chắc chắn là bên gạo nếp nó sẽ nhiều cái chất tinh bột và nó có đường. So sánh với một cái chén cơm, mình đợi, ít có khi nào mình ăn hết một chén cơm không. Mình phải ăn với rau, cỏ, ăn với canh này kia thì mình nghĩ là người ta nói có thể là đúng. Nhưng mà đúng theo kiểu không phải là do nếp, nhưng mà do những cái mình chất mình trộn vô thêm mình ăn. Và cái trọng lượng của một chén cơm với một chén nếp nó có một sự khác nhau. Nếp nó sẽ nặng hơn.
Hồi nãy chị Đen có nói là bún thì là sẽ có cái lượng tinh bột sẽ ít hơn là bún tươi, là bún tươi đúng không chị? Có nhưng mà những cái người Việt Nam mình ngoài bún tươi thì cũng có thể là ăn những cái noodle chẳng hạn như là mì nè, hủ tiếu nè, hay là sợi hay là phở, thì những cái sợi đó nó có nhiều tinh bột mà hơn là bún tươi không chị?
Dạ, nó cũng the same family với bún, có nghĩa là người ta phải bỏ thêm nước vô, người ta mới làm thành ra một cái, ví dụ gạo thì nó ra một cái phết, rồi người ta mới ép qua, rồi người ta mới luộc. Bên mì cũng vậy, nó phải nhồi thành một cái nước, nó nhồi bột mì, nó mới nhồi thành một cái cục bột, rồi từ cục bột nó ép ra, nó cán, rồi nó cắt ra để mà thành cọng mì. Rồi bên bánh phở cũng vậy. Thì thành ra cái nào cuối cùng nó cũng phải luộc qua thêm một lần nước nữa. Nó đã có nước trộn vô trong cái lúc mình làm, rồi còn thêm một lần mình luộc nữa, thì thành ra nó cũng tương đương à. Dạ, nó cũng gần giống nhau, nó không nó cũng giống như nếu mà mình nói là khi mình ăn vào 100 gram của cái cọng mì, cọng hủ tiếu, cọng phở, cọng bún thì nó cũng cỡ 30% tinh bột. Dạ, so sánh với một chén cơm gạo thì nó cũng phải là trên 50% tinh bột.
Có nghĩa là những cái cách chế biến nó nhờ có nước thì nó giảm cái lượng tinh bột từ những cái cọng bún đó. Nhưng mà cơm gạo nó cũng nấu từ nước vậy chị?
Nhưng mà cái độ nó rút, nó chỉ có một lần thôi mình nấu. Thì ví dụ như nếu mà anh nấu cơm, mình để ý là mình để có rất là ít, giống như là nếu mà mình dùng nắm tay theo kiểu truyền thống thì mình để cái ngón tay mình lên thì nó có một nắm tay nước, cộng thêm cái nước ở dưới nữa, mình chỉ cho, mình nghĩ là 50-50 đi. Dạ, thì mình nghĩ là cái lượng nước ở đó nó không có nhiều hơn so với mình làm bằng bún mì hay là bánh phở là hai lần nước mà. Một lần mình bỏ vô trong cái recipe mình làm, rồi một lần nữa mình luộc thêm nữa.
Vậy là
thì nó mới ra thành cọng bún. Dạ, thành ra cái lượng nước ở trong 100 gram bún tươi mình ăn với một lượng nước ở trong 100 gram cơm mình ăn thì nó sẽ khác nhau. Bên cơm nó sẽ ít hơn và bên bún.
Vậy là nấu cháo ăn là chắc an toàn hơn hả chị ha?
Dạ, chưa đúng. Chắc chắn. Vì có một nắm gạo thôi mình nấu ra cả một nồi cháo. Nhưng mà ngược lại thì những người mà đi làm thì ăn cháo rất là mau đói, tại vì nó không có gì hết, nó chỉ có nước nhiều, tinh bột rất ít, thì cái calorie mà không có. Thì nếu mà những bác lớn tuổi ở nhà nên ăn cháo, dạ, mình cái đó là mình khuyên. Nhưng trong cháo mình bỏ thêm protein là chất thịt này kia để có chất protein, vì các bác cũng không nếu mà exercise một chút thì mình ăn nhiều một chút, nhưng mà nên ăn cháo, nhất là ăn cháo buổi tối. Hồi xưa mẹ chồng của đàn em mà ngày nào cũng tối là ăn cháo, dạ, bà sống rất là thọ, người nhỏ con mà rất là thọ, tới 80 mấy tuổi luôn, thì cái đó là tốt, dạ.
Dạ, cảm ơn chị Đan. Thì với mới những gì chị chia sẻ thì chị có lời khuyên về gì với những người trẻ hiện nay mà có nên ăn ít tinh bột ngay từ lúc trẻ không chị, hay là lứa tuổi nào đến lúc nó mới cần đến chuyện mà giảm cái lượng tinh bột?
Dạ, thưa, cái câu này rất là hay, vì các em bây giờ đó là đa số mình dạy trong đại học đó, là mình thấy gần 60, có thể lên tới 70% là các em bây giờ là gọi là go vegetarian or go vegan. Vegan thì nó extreme hơn là vegetarian. Thì các em cứ nghĩ rằng là mình ăn rau quả, không có ăn động vật là điều tốt, là làm cho sức khỏe tốt. Nhưng mà các em không có biết rằng là mình rất thiếu những cái chất trong cái động vật. Và bây giờ các em vẫn khỏe, cho nên các em không thấy điều gì. Nhưng mà 40 tuổi trở đi thì các em sẽ thấy rằng là các em sẽ bị suy nhược trầm trọng vào những cái điểm, những cái điều mà mình thiếu từ ở trong thực vật, mà có những cái chất khoáng chất ví dụ như calcium thì trong động vật trong thực vật không có thể nào thay thế được cái lượng calcium. Vì calcium mình uống sữa nè, calcium mình ăn seafood nè, thì mình có được cái chất calcium. Mà bây giờ sữa là từ động vật và seafood là từ động vật, các em không ăn thì chắc chắn 100% các em phải dùng thuốc ngay từ lúc nhỏ là cái chất calcium. Nhưng mà calcium thì cơ thể mình nó không có hấp thụ liền, nó phải có vitamin D thì nó mới hấp thụ. Cho nên end up bây giờ mấy em là phải vừa ăn vegan và phải uống thuốc, thì cái đó là mình không có stress. Nhưng mà bây giờ trở lại vấn đề tinh bột, vì các em nghĩ rằng là ăn như vậy là tốt, cho nên các em ăn tinh bột nhiều hơn. Vì bây giờ cứ nghĩ rằng là cái protein nó từ động vật, thành ra mấy em chỉ có chọn protein từ bean, từ peas. Là bean là tất nhiên có thể là đậu nành, peas là cái hộp hà lan đó. Hộp hà lan thì người ta lấy cái chất protein ra, hoặc là những cái protein như là từ đậu hũ, sữa đậu nành, hoặc là những cái loại sữa ép ra từ cái almond, là mấy cái nut đó. Thì thật ra là các em hấp thụ vô người chất tinh bột rất là nhiều. Thì nếu mà nhiều quá mà dư thừa, các em vẫn bị mập như thường. Mình không có phải là ăn thực vật mà là ốm đâu. Thì cái đó là phải suy nghĩ là nếu mà muốn ốm, muốn đẹp, muốn cân bằng thì nó chỉ là calorie in and out, có nghĩa là mình hấp thụ calorie vô thì mình phải tiêu cái calorie đó thì mình mới giữ được cái shape. Thì thành ra cái đó là cái mà điều bên ngành dinh dưỡng và thực phẩm của từ này là phải nói là đưa vào trong cái học đường, đưa vào trong những cái lớp, là phải bỏ thêm những cái tin tức đó để cho các em phải thấy được rằng là bây giờ các em, cái đó là cái quyền lựa chọn. Mình tôn trọng cái sự lựa chọn của các em, nhưng mà mình phải chỉ vẽ cho các em biết rằng là sau 40 tuổi sẽ bị tê thấp, sẽ bị ít cái hồng huyết cầu, đại khái ví dụ như vậy. Thì mình đang nói về vấn đề tinh bột. Cái chất tinh bột á, nó phân giải ngay ở trong cái miệng của mình và nó tạo ra calorie rất là lẹ. Thì nếu bây giờ các em nhỏ mà dùng cái chất tinh bột nhiều thì các em có calorie rất là liền. Ví dụ như bây giờ đi học, buổi sáng ăn một cái miếng bánh mì, có một miếng ham and cheese thì rất tốt. Vì cái chất mà tinh bột nó trong vòng nửa tiếng là coi như một buổi sáng là các em có calorie để học. Cái chất protein với chất đạm, với chất fat đó, là cái chất đạm và chất mỡ đó, nó sẽ phân giải lâu hơn. Thì như vậy á, chừng 4 tiếng đồng hồ sau các em sẽ có cái calorie từ cái chất đạm và chất fat. Cho nên mình phải giúp cho các em là ăn phải có đầy đủ. Nếu mà các em ăn trái cây buổi sáng mà chỉ ăn ví dụ buổi sáng thì thường thường ít ai ăn salad, nhưng mà nếu mà các em ăn bánh mì thôi rồi két một cái jam jelly vô thì các em có năng lượng buổi sáng học, nhưng mà tới trưa các em phải ăn, mà ăn phải có chất để mà buổi chiều tiếp tục học. Còn nếu không mà các em lại tiếp tục ăn salad buổi trưa thì coi như là chừng 3 giờ là các em về nhà là các em đói, thật là đói, hoặc là 2-3 giờ là các em không có thể làm gì được.
Vâng, thưa quý khán giả, chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với giáo sư Đan Trịnh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chị Đan Trịnh đã dành thời gian để chia sẻ về những cái thực phẩm dành cho cái bệnh tiểu đường ngày hôm nay. Dũng Nghiêm xin chúc quý khán giả cũng như là giáo sư Đan Trịnh có một ngày còn lại thật là yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, thì cảm ơn ông Dũng Nghiêm, cảm ơn các anh chị trong đài và cảm ơn quý vị khán giả đã nghe chương trình ngày hôm nay.
Xin chào chị. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ hai cách 2 tuần sau trên làn sóng 1160 AM.